Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 6 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Nga đã bị Ủy ban Olympic Quốc tế cấm tham dự Thế vận hội mùa đông 2018 sau khi hàng loạt bằng chứng về tình trạng sử dụng chất cấm rộng khắp bị phanh phui. Trong tin tức liên quan tới Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước loan báo sẽ kiểm toán hàng loạt dự án BOT giao thông một ngày sau khi Thủ tướng ra lệnh tạm ngừng thu phí ở BOT Cai Lệ vì cuộc biểu tình bằng tiền lẻ của các tài xế. Khánh An sẽ có thêm chi tiết. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có bài tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam và chuyên mục Hỏi đáp di trú Mỹ. Mong quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Nga đã bị cấm tham dự Thế vận hội mùa đông 2018 ở thành phố Pyeongchang sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế tìm thấy bằng chứng cho thấy sự thao túng một cách có hệ thống chưa từng thấy, hệ thống chống việc sử dụng chất cấm mà đã dẫn tới một loạt những lệnh cấm đối với các vận động viên của đất nước này trong những tháng gần đây. Ủy ban Olympic Quốc tế gọi tắt là IOC đã không áp đặt một lệnh cấm toàn diện đối với Nga trước Thế vận hội mùa hè 2016 ở thành phố Rio de Janeiro. Nhưng hôm thứ Ba cho biết, những bằng chứng được Ủy ban phát hiện về tình trạng sử dụng chất cấm, tiếng Anh gọi là doping, là không thể tranh cãi. Chính vì thế họ đình chỉ nước Nga, nước đứng đầu bảng tổng sắp huy chương tại Thế vận hội mùa đông 2014 ở Sochi, không được tham dự Thế vận hội năm sau tại Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 9 đến ngày 25 tháng 2. Tuy nhiên, trong một nỗ lực bảo vệ các vận động viên vô tội, một cánh cửa được để ngỏ cho người Nga tham gia tranh tài với tư cách là vận động viên Olympic của Nga, miễn là họ đáp ứng được các điều kiện nghiêm ngặt cho thấy họ không có lịch sử doping. IOC cũng quyết định đình chỉ Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga Alexander Zhukov với tư cách thành viên IOC, trong khi Phó Thủ tướng Nga Vitaly Mutko, Bộ trưởng Thể thao của Nga tại thời điểm Thế vận hội Sochi, cũng bị cấm tham gia bất cứ kỳ Olympic nào trong tương lai. Cựu Tổng thống Thụy Sĩ Samuel Schmidt phát biểu tại một cuộc họp báo rằng bản báo cáo của ông xác nhận sự thao túng một cách có hệ thống, những quy định và hệ thống chống doping ở Nga. Các kết quả không chỉ dựa trên lời khai của người tố cáo Grigory Rodchenkov, có bằng chứng khoa học, lời khai của nhân chứng, văn bản và thư từ qua lại. Sự thật là ở Nga có sự thao túng một cách có hệ thống những quy định và hệ thống chống doping, mà cũng xảy ra tại Sochi 2014, ông Smith nói thêm. Chủ tịch IOC Thomas Bach nói, ngày hôm nay chúng tôi cho phái đoàn Nga cơ hội lên tiếng. Trong cuộc họp chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga đã xin lỗi. Là một cựu vận động viên, tôi cảm thấy rất tiếc cho tất cả các vận động viên sạch, những người đang chịu hậu quả của sự thao túng này. Nhưng vì chúng tôi cho phép các vận động viên sạch tham dự, họ có thể bắt tay xây dựng cầu nối cho tương lai thay vì dựng lên một bức tường mới giữa Nga và phong trào Olympic. Ông Zhukov mô tả quyết định của IOC là mâu thuẫn. Có những mặt tích cực và tiêu cực, ông nói. IOC đã cho phép tất cả vận động viên sạch trong tất cả các môn thể thao. Những người Nga khác thì thẳng thừng hơn. Alexei Kravtsov, Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng Nga nói, quyết định này có tính chất xúc phạm, sỉ nhục và hoàn toàn không có căn cứ. Tôi xem quyết định này sẽ giáng một đòn mạnh vào toàn bộ phong trào Olympic. Alexei Kurashov, Chủ tịch Liên đoàn Trượt tuyết tự do Nga nói thêm, phong trào Olympic đã làm mất uy tín của chính mình và sẽ có những hậu quả căn bản cho điều này. Đây không phải là những nguyên tắc của phong trào Olympic. Tôi không thể nói rằng các hoạt động của IOC là trung thực. Quyết định của IOC được đưa ra 18 tháng sau khi IOC quyết định không ban hành một lệnh cấm hoàn toàn đối với các vận động viên Nga trước Thế vận hội Rio và bảo các liên đoàn thể thao quốc tế tự quyết định về sự tham gia của các vận động viên Nga tại Brazil. Mặc dù tất cả các vận động viên điền kinh ngoại trừ một người và toàn bộ đội cử tạ của Nga bị cấm tham dự Rio, khoảng 70% đội tuyển 387 người của Nga được tham dự Thế vận hội đó. Tuy nhiên, ông Bach hôm thứ Ba nói rằng tình hình hiện giờ đã khác. Trước Rio không có cơ hội để nghe phía Nga trình bày, và vào lúc Rio đang diễn ra, bằng chứng chủ yếu là sự thất bại trong phòng xét nghiệm Moscow. Giờ là sự thao túng phòng xét nghiệm Olympic. các điều kiện lúc đó và bây giờ hoàn toàn khác. Quyết định này được đưa ra 7 tháng trước khi Nga đăng cai giải vô địch bóng đá thế giới World Cup. Ông Park từ chối bình luận về việc liệu quyết định ngày thứ 3 của IOC có thể có tác động gì hay không tới giải đấu này. Tổng thống Donald Trump điện thoại cho vài nhà lãnh đạo Trung Đông trước khi loan báo sớm nhất là vào ngày 6 tháng 12 là Hoa Kỳ sẽ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Trump đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas và Quốc vương Jordan Abdullah vào buổi sáng và sẽ gọi điện thoại cho các nhà lãnh đạo trong vùng sau đó. Không có tuyên bố tức thì nào của Tòa Bạch Ốc về nội dung của các cuộc đối thoại, nhưng báo chí Palestine nói ông Trump đã xác nhận với ông Abbas là việc công nhận Jerusalem sẽ diễn ra trong những ngày tới. Các nước Ả Rập và Hồi giáo cảnh báo là việc tuyên bố như vậy sẽ phá hủy những nỗ lực của Hoa Kỳ đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa khối Ả Rập và Israel. Lãnh tụ cao cấp Palestine Nabil Shad nói ông Trump sẽ không còn là một nhà trung gian hòa giải đáng tin cậy. Nhà cầm quyền Palestine không chủ trương bạo động, nhưng sẽ không thể kiểm soát được đường phố và ngăn chặn một vụ nổi dậy thứ ba của người Palestine, ông Saad tuyên bố bằng tiếng Ả Rập. Jerusalem là nơi có đền Al-Aqsa, một địa điểm thiêng liêng thứ ba của Hồi giáo. Đối với người Do Thái, đây là núi đền, địa điểm thiêng liêng nhất. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đe dọa các quan hệ với Israel nếu ông Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ông Trump, Jerusalem là lằn ranh đỏ của Hồi giáo, ông Erdogan nói, và nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể đi đến việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel về vấn đề này. Theo một đạo luật được Tổng thống Bill Clinton ký ban hành vào năm 1995, Tòa đại sứ Mỹ phải được dời từ Tel Aviv đến Jerusalem, trừ phi Tổng thống ký một lệnh hoãn mỗi 16 tháng, nói rằng vấn đề sẽ được giải quyết giữa Israel và Palestine. Kể từ khi ông Clinton ký lệnh hoãn, các tổng thống kế tiếp kể cả ông Trump đều ký lệnh hoãn thi hành lệnh này hết hạn vào tháng 6 vừa qua. Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống năm ngoái, ông Trump hứa sẽ dời tòa đại sứ Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem, một động thái được nhiều người Mỹ gốc Do Thái và các nhà truyền bá phúc âm Cơ Đốc ủng hộ. Quốc vương Ả Rập Saudi Salman nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump là bất cứ quyết định nào dời tòa đại sứ Mỹ tại Israel đến Jerusalem trước khi đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài sẽ khơi dậy bức xúc trong người Hồi giáo, truyền thông nhà nước Ả Rập Saudi loan báo ngày 5 tháng 12. Truyền thông nhà nước cho biết quốc vương Salman đã nhận được điện thoại của Tổng thống Trump về những diễn biến trong vùng và trên thế giới. Bất cứ quyết đoán nào của Tổng thống Mỹ về quyền sở hữu hai ngôi đền thiêng liêng và bất cứ loan báo nào của Hoa Kỳ liên hệ đến tình hình Jerusalem trước khi đạt được một giải pháp lâu dài sẽ làm tổn hại đến những cuộc đàm phán và gia tăng căng thẳng trong khu vực, thông tấn xã nhà nước SPA cho biết. Thông tấn xã này trích lời quốc vương Salman nói rằng Ả Rập Saudi ủng hộ người dân Palestine và những quyền lịch sử của họ và xác định là một bước nguy hiểm như vậy sẽ làm bùng lên cảm xúc mạnh mẽ của người Hồi giáo trên toàn thế giới vì vị thế của Jerusalem và đền Al-Aqsa. Trong khi đó, cũng vào ngày 5 tháng 12, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas thúc đẩy Đức Giáo Hoàng và các nhà lãnh đạo Nga, Pháp và Jordan can thiệp chống lại ý định của ông Trump dời tòa đại sứ Mỹ tại Israel đến Jerusalem, phát ngôn viên của ông Abbas cho hay. Tổng thống Abbas lên tiếng sau khi điện đàm với Tổng thống Nga, Tổng thống Pháp, Đức Giáo Hoàng và Quốc vương Abdullah của Jordan. Ông nói với các nhà lãnh đạo này là ông bác bỏ một động thái như vậy và ông yêu cầu những người này can thiệp để ngăn việc này không xảy ra, ông Nabil Abu Radana nói với hãng tin Reuters. Ông nói thêm ông Abbas không được thông báo về thời điểm của kế hoạch dời tòa đại sứ từ Tel Aviv tới Jerusalem.
Bộ Tư pháp Nga hôm 5 tháng 12 đã đưa 9 hãng truyền thông Mỹ, trong đó có VOA, vào danh sách các đặc vụ nước ngoài. Ngoài ra, Bộ Tư pháp Nga còn ghi vào sổ đen đài châu Âu tự do Radio Liberty cùng nhiều đối tác khác của những đài này sau khi đưa ra cảnh cáo đối với các cơ sở đó hồi tháng trước rằng họ có thể bị ảnh hưởng. Hồi tháng 11, Tổng thống Vladimir Putin ký thành luật và trao quyền cho chính phủ Nga được chỉ định các cơ sở truyền thông nhận tài trợ từ nước ngoài là đặc vụ nước ngoài, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cơ sở này. Các giới chức Nga mô tả luật mới là một đáp ứng cân xứng với áp lực của Mỹ đối với truyền thông Nga. Hôm 13 tháng 11, đài truyền hình Nga được nhà nước tài trợ Russia Today, viết tắt là RT, đăng ký hoạt động tại Hoa Kỳ theo một đạo luật cũ nhiều thập niên có tên gọi tắt là FARA, tức đạo luật đăng ký cho đặc vụ nước ngoài. Đại sứ Mỹ tại Nga John Huntsman tuần trước nói rằng Farah có mục đích cổ vũ cho sự minh bạch nhưng không hạn chế hoạt động của đài truyền hình RT tại Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án luật của Nga, nói rằng đạo luật này cản trở tự do báo chí. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói trong một tuyên bố vào tháng trước rằng luật mới cho phép Bộ Tư pháp Nga xếp các cơ sở truyền thông là đặc vụ nước ngoài cần phải theo dõi hoặc chặn một số hoạt động trên mạng là thêm một mối đe dọa khác nữa đối với tự do báo chí tại Nga.
Hàng loạt dự án BOT giao thông sẽ bị kiểm toán vào năm 2018. Theo kế hoạch vừa được Kiểm toán Nhà nước công bố vào hôm 5 tháng 12, một ngày sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh tạm ngừng thu phí ở trạm BOT Cai Lậy vì cuộc biểu tình bằng tiền lẻ của các tài xế. Các động thái của chính phủ Việt Nam được một nhà phân tích nhận định là khá dè dặt trước phản ứng dữ dội nhưng ôn hòa và thông minh của người dân, vốn là bên thứ ba đã bị gạt ra ngoài trong hợp đồng giữa nhà nước và chủ đầu tư. Một nhà phân tích và vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng chính phủ Việt Nam đang rơi vào tình trạng lúng túng và dè dặt trước tình trạng nóng lên từng hồi của trạm thu phí BOT Cai Lậy. Ông nói,
tôi nghĩ rằng phản ứng của chính phủ là khá là dè dặt và nó chứng tỏ cái sự tranh giành giữa các cái quan điểm khác nhau nó còn rất là mạnh trong chính phủ.
Theo kế hoạch được Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phước ký ban hành vào ngày 4 tháng 12, một loạt các dự án xây dựng và đầu tư theo hình thức BOT trong lĩnh vực giao thông như dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 1 ở Đồng Nai, Lâm Đồng, quốc lộ 18 ở đoạn Bắc Ninh, Uông Bí, dự án đường cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận, công trình cầu Việt Trì, Ba Vì, hầm đường bộ qua đèo Cả, quốc lộ 1 hay cầu Bạch Đằng, thành phố Hồ Chí Minh, v.v. sẽ nằm trong chương trình làm việc của cơ quan kiểm toán vào năm tới. Theo cơ quan này, đã có 27 dự án BOT bị kiểm toán vào năm 2016 và bị rút chi phí đầu tư xuống 1.150,46 tỷ đồng, giúp giảm thời gian thu phí hoàn vốn so với dự án ban đầu, tổng cộng là hơn 107 năm. Kế hoạch kiểm toán các dự án BOT được đưa ra vào thời điểm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa hạ lệnh dừng thu phí ở trạm thu phí Cai Lậy, Tiền Giang từ 1 đến 2 tháng sau những ngày hỗn loạn vì cuộc biểu tình bằng tiền lẻ của giới tài xế. Trạm thu phí Cai Lậy đã phải xả trạm nhiều lần trong ngày đầu tiên mở cửa thu phí trở lại vào hôm 30 tháng 11 vì các tài xế đồng loạt nộp tiền phí dư 100 đồng và đòi thối lại tờ tiền rất ít được sử dụng này. Trước đó vào tháng 8, trạm này cũng đã phải dừng thu phí chỉ sau 2 tuần khai trương vì chiến thuật trả phí bằng tiền lẻ của người dân gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền. Bộ Giao thông Vận tải ngay sau đó đã phải quyết định giảm mức phí qua trạm từ 35.000 đồng đến 180.000 đồng xuống còn 25.000 đồng đến 160.000 đồng. Nhưng người dân vẫn cho rằng việc họ phải đóng phí trên con đường mà họ đã đóng thuế để xây dựng là phi lý. Nguyên nhân cốt lõi của cuộc chiến giữa người dân và nhà đầu tư với nhà nước, theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, là do người dân, tức bên thứ ba trong hợp đồng BOT, đã bị loại ra ngoài vì lợi ích của nhà đầu tư và nhà nước. Ông phân tích.
Bản thân BOT là một cái việc, nếu mà làm đúng đắn, nó là một cái việc rất là tốt. Nhưng rất đáng tiếc là Việt Nam thì nó có cái sự cấu kết giữa chính quyền và cái doanh nghiệp thực hiện cái dự án BOT đấy để bóp méo cái sơ đồ đi vì cái lợi ích riêng tư của họ. Cái sự phản kháng dân sự một cách rất là ôn hòa và đúng pháp luật của người dân là một cái điều thực sự là phải đáng hoan nghênh. Bởi vì bây giờ người dân đã biết người dân là một cái bên thứ ba của cái hợp đồng hay là của bất kể một cái dự án BOT nào, bởi vì người dân là cái người mà chi trả trực tiếp cái phí đấy, nhưng mà như vậy là họ bị loại ra ngoài.
Những ngày qua, cuộc chiến ở BOT Cai Lậy có vẻ như đã trở thành cuộc chiến chung khi những tin tức về vụ này được cập nhật và chia sẻ chóng mặt trên cả truyền thông chính thống lẫn mạng xã hội. Đọc bình luận của người dân, ai cũng có thể hiểu họ đang ủng hộ và đứng về phía nào. Luật sư Phạm Công Úc thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cuộc chiến ở Cai Lậy nhận được sự ủng hộ của công chúng, một phần còn là vì cách đấu tranh rất dí dỏm và sáng tạo của giới tài xế mà ông gọi là lầy.
Cái người dân ở miền Tây, Nam Bộ, ở Việt Nam, họ sống là thứ nhất là họ khí khái, bộc trực. Cái thứ hai là họ có những đấu cá của họ. Thì khi mà gặp những sự cố này thì họ sẽ có cách để họ tồn tại được. Ở đây đang có từ mới người ta gọi là mấy tài xế lầy. Nhưng mà chỉ lầy này rất là dễ thương, bởi cách cư xử của họ không phải là gay gắt mà có thể làm phía đối phương họ lúng túng, họ không xử lý được. Với những cách xử lý mà rất là linh hoạt, rất là dí dỏm, rất là hiệu quả của mấy anh nông dân hay lúa này thì không có một cái cường quyền, một cái thế lực nào, thế lực tài phiệt nào, một thế lực cường quyền nào có thể bóp chết được họ.
Trong cùng ngày 5 tháng 12, tỉnh Khánh Hòa cũng phải tổ chức họp khẩn liên quan đến trạm thu phí BOT Ninh An thuộc thị xã Ninh Hòa. Trước đó một ngày, các tài xế ở đây cũng sử dụng chiêu thức trả tiền lẻ hoặc tiền mệnh giá cao để đi qua trạm, khiến cho giao thông khu vực bị kẹt xe nhiều giờ. Trả lời báo Người Đưa Tin trong cùng ngày 5 tháng 12, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam cho biết đã phải tăng cường lực lượng tại BOT Cai Lậy và nhiều trạm thu phí khác để bảo đảm an ninh trật tự. Trong báo cáo gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 4 tháng 12, Bộ Công an nói họ ghi nhận được 14 xe thường xuyên qua lại trạm Cai Lậy để gây rối, kích động, cản trở giao thông. Nhưng theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, việc đi lại qua trạm là quyền hợp pháp của công dân.
Ở Cai Lậy người ta gọi là có 14 người ở đâu đấy thường xuất hiện. Tôi nghĩ rằng nếu một người đấy ở Lạng Sơn mà người ta vào đấy mà người ta đi lại lại cả 20 lần, 50 lần, đấy cũng vẫn là quyền của người ta và hoàn toàn hợp pháp và không có một cái cớ gì để mà bảo rằng cái việc đấy là cái việc mà gây rối cả.
Tin cho hay chủ đầu tư BOT Cai Lậy, ông Nguyễn Phú Hiệp cũng vừa có báo cáo nhanh gửi cho Văn phòng Chính phủ và các cơ quan hữu trách trong ngày 5 tháng 12. Trong đó, ông Hiệp yêu cầu Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và chính quyền Tiền Giang phải sớm điều tra các hành vi gây rối, làm mất trật tự trong khu vực. Nhưng bất chấp phát ngôn của giới hữu trách, các tài xế được cho là gây rối đã được người dân tung hô như những anh hùng trên mạng xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng Chính phủ nên trân trọng những người này, vì từ họ có thể phát hiện ra tiêu cực, tham nhũng, điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cổ vũ trong suốt thời gian qua. Theo truyền thống dịp Giáng sinh, một nhóm trẻ Mỹ gốc Việt vừa viết chung một điều ước gửi cho Tổng thống Donald Trump, xin người đứng đầu nước Mỹ giúp đỡ để đưa hai bà mẹ đang thụ án tù tại Việt Nam trở về sum họp với các con của họ. Ngay bên dưới câu mở đầu chung trên thiệp, viết rằng, ông già Noel thân mến, tất cả những gì con mong muốn trong dịp Giáng sinh là tự do cho những người mẹ của bạn con. Là điều ước riêng của từng em trong nhóm học sinh trường Việt ngữ Thăng Long tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Trên tấm thiệp viết bằng tiếng Anh, một em trong nhóm viết, thưa ngài Tổng thống và phu nhân Melania Trump, xin hãy dùng quyền lực của ngài giúp yêu cầu chính phủ Việt Nam phóng thích hai người mẹ đơn thân cùng một lúc. Xin hãy chứng tỏ cho thế giới biết rằng ngài luôn ủng hộ cho lẽ phải. Một em khác ký tên Nathan Trần viết, xin hãy giúp cho những đứa trẻ này, mẹ của chúng không làm gì hại cho đất nước cả. Họ xứng đáng được hưởng tự do, họ không nên bị bỏ tù đến 10 năm, họ nên được ở cùng với những đứa con của mình. Xin hãy biến điều này thành hiện thực. Ông Hoàng Vi Kha, thành viên trong ban điều hành trường Thăng Long, nói với VOA rằng ý tưởng viết thiệp I Wish gửi Tổng thống Trump bắt nguồn từ truyền thống viết điều ước trên thiệp của trẻ em Mỹ vào dịp Giáng sinh. Những tấm thiệp có chung một điều ước là tự do cho blogger mẹ nấm và nhà hoạt động Trần Thị Nga đã được các em học sinh viết ngay trong một buổi học tiếng Việt. Đây là một trong nhiều hoạt động của trường nhằm giúp cho trẻ em gốc Việt nhận thức và chia sẻ với người dân đang sống tại Việt Nam. Ông kể,
đưa ra những cái sự kiện đã diễn ra như vậy thì nhiều em nó sốc lắm, nó mới nghe vậy nó có đứa nó là rơm rớm nước mắt liền á. Khi mà kể là đến cái vụ mà vừa xử mẹ nắm y án 10 năm tù á, thì có một vài em là nó bọc miệng ra, nó nói liền là nói it's not fair. Why they do that? They did not deserve that. Nó nói bằng tiếng Anh, nó nói thẳng ra luôn.
Yeah.
Và xong rồi lúc đó thầy cô trong lớp mới cho các em nói, xong rồi kêu tụi nó bình tĩnh lại và bắt đầu mới nói bây giờ khuyến khích các con, bây giờ các con có những cái suy nghĩ thế nào, các em có những suy nghĩ thế nào thì các em nên viết ra. Thầy cô không có interfere, tức là không có gợi ý màu đầu cho nó viết gì hết. Các con muốn nghĩ nào thì cứ viết. Và thế là tụi nó mới nhận những cái tấm thiệp của mình đã viết ra như vậy.
Trước đó, trường Thăng Long cũng tổ chức những hoạt động như thảo luận về thảm họa môi trường Formosa trong ngày đại dương và các hoạt động tìm hiểu văn hóa lịch sử khác. Ông Kha nói,
cái ảnh hưởng đầu tiên mà tụi tôi muốn là cái thế hệ trẻ, những cái thế hệ tiếp nối, để họ có một cái ý thức về cái gì đang diễn ra tại Việt Nam nói riêng, và một cái tinh thần dấn thân, một cái tinh thần biết quan tâm tới xã hội với con người, chia sẻ. Đó là cái điều mà chúng tôi đặt lên hàng đầu. Rồi cái bước thứ nhì đó cũng hy vọng rằng qua những cái trẻ em và những cái thực hiện như vậy thì đóng góp một cái phần có thể không nhiều, nhưng mà nó trên nó cũng cho chính quyền Hoa Kỳ và những cái nước tự do trên thế giới họ biết được cái sự kiện nó đang diễn ra tại Việt Nam như thế nào, và họ có thể gom những cái này trở thành một cái những cái hồ sơ về những quyền của họ khi mà họ có những cái cơ hội họ đàm phán với phía bên Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm cho biết, bà rất cảm động khi nhìn thấy những tấm thiệp được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, một cử chỉ mang lại sự ấm áp cho những đứa cháu thiếu hơi mẹ của bà.
Xin cảm ơn những người đã nghĩ ra cái ý tưởng đó. Xin cảm ơn các em đã đồng hành với gia đình chúng tôi. Tự nhiên mình thấy mình rất là xúc động khi mà thấy những cái nét chữ thơ ngay để đi xin mẹ, nhờ ông Trung đem mẹ về cho nắm cái gió với lại Tài với Phú, nắm vui, nắm nói mấy người ta ở ngoài này, ta cũng biết chữ gì của ngoại ha.
Sau phiên tòa phúc thẩm tuần qua, Việt Nam đã giữ y án 10 năm tù đối với blogger Mẹ Nấm, tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88. Trước đó, vào tháng 7, nhà hoạt động vì môi trường Trần Thị Nga cũng bị Tòa án Việt Nam kết án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế với tội danh tương tự. Cả hai nhà hoạt động đều có hai con nhỏ, từ 4 đến 11 tuổi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình của các cộng tác viên của chúng tôi từ Việt Nam về nỗ lực của Việt Nam quản lý không gian mạng.
Tính đến cuối tháng 11 năm 2017, bất chấp cái cảnh báo nhà nước Việt Nam vẫn tiếp tục nhân danh cho bảo vệ an ninh mạng, để bộ các tên tuổi như Google, Facebook phải đặt máy chủ tại Việt Nam nếu muốn tiếp tục hiện diện ở đây. Hà Nội hiểu rằng các nhà bán lẻ lẫn sản xuất ở Việt Nam lâu nay vẫn sử dụng phương tiện Facebook, Google là kênh quảng bá cho hàng hóa thương mại. Ông Hùng, một người dân, chia sẻ.
Được rồi, anh có nghe đọc báo thì nghe cái thông tin nó nghe cũng buồn lắm, mà anh cũng hy vọng điều đó cũng đừng xảy ra. Tại vì nói chung là cái đó cũng tốt, nhưng mà có một phần nào đó xấu thôi. Còn mà ví dụ như cấm hẳn thì anh thấy buồn lắm. Thì cũng chịu thôi, chứ giờ nhà nước mà chủ trương làm vậy thì người dân cũng chịu thôi, biết sao giờ. Chứ còn đâu có cách nào. Nói chung là nếu mà nhà nước làm như vậy thì cũng khổ, tại mỗi ngày bây giờ nó đi lên, chứ mà bây giờ những cái thông tin mà cập nhật mà bị mất đi thì giống như con người ta không còn biết cái gì nữa hết.
Người dân như ông Hùng hiểu nôm na rằng nếu những chiếc máy chủ kia không đặt ở Việt Nam thì những dịch vụ từ Google, Facebook đều bị cấm tại Việt Nam. Chuyện quảng bá thương hiệu quen thuộc lâu nay qua các fanpage YouTube cũng không còn nữa, mặc dù chính phủ vẫn luôn nói rằng họ đang hướng đến nền kinh tế 4.0, ông Phạm Văn Son nói.
Cả một ngày chắc cỡ một tiếng. Rảnh thì lên, giống như mình lâu lâu mình coi thông tin sương sương lướt qua vậy thôi, chứ còn không có chơi Facebook, mà giống như mình lướt thông tin vậy thôi. Thông tin nóng, những thông tin nóng giống như là dịch bệnh hay là cháy hay là tai nạn giao thông hay là cái gì. Cái những cái thông tin nóng, nó tóm lại là những thông tin nóng mình chỉ lướt qua thôi, để có thể là mình cũng có học hỏi ở đó, giống như mình cũng đề phòng kinh nghiệm đồ này khác.
Thông tin trên mạng xã hội Facebook còn là kênh giáo dục mà nhiều giáo dân đang hưởng lợi, ông Hùng kể.
Thì vấn đề học thì bé cũng còn học lớp nhỏ lắm, cũng không có học trên đó. Nhưng mà ví dụ như bé mà đi học giáo lý á, có những cái bài vở mà em nó bị chậm á, với lại đa số mấy anh chị huynh trưởng nó cũng đưa bài lên trên trên file đó, mấy bé nó search ra thì coi trên đó mà học và chép bài. Thường anh sử dụng Facebook thì đọc tin tức đồ này kia chút xíu, cỡ khoảng giờ tối thì nhiều, tối chắc cỡ khoảng, nếu mà bình thường cỡ khoảng nửa tiếng. Cái mình xảy ra ở đâu nhiều khi báo cũng đâu có đăng kịp đâu, mà trên mạng nhiều khi nó có những cái mà nó cập nhật lẹ thì mình biết được những cái đó, nó cũng tốt cho mình. Có những cái mà ví dụ như những cái đủ mọi mặt hết, nó tốt cho mình để mình cảnh báo cho mình biết, để mình ngăn ngừa này kia các thứ được. Cái mình không biết, mình muốn tìm kiếm cái gì đó, mình chỉ cần search một cái. Rồi đôi khi có những cái mà mình không biết á, mình chia sẻ họ, đôi khi trên mạng họ, những người ta trải qua, người ta biết, người ta chia sẻ cho mình. Có những cái gì đó hay á, mình thấy được hay, mình chia sẻ cho bạn bè. Cũng có bề mặt trái, nhưng mà ăn thua mình biết cách sử dụng thì nó sẽ tốt cho mình.
Việc buôn bán của doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các dự án khởi nghiệp luôn rất cần kênh truyền thông quảng bá có sức mạnh tương tác toàn cầu như Google, Facebook. Giới luật sư cũng thông qua kênh Facebook để cập nhật thông tin pháp luật cho người dân. Nếu những mạng xã hội này buộc phải ra đi, có lẽ thiệt hại nặng nề nhất chính là nền kinh tế của Việt Nam.
Bây giờ, mời quý thính giả đến với chuyên mục Hỏi đáp di trú Mỹ với luật sư Khanh Phạm do Trà My thực hiện.
Trà My xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Và ngày hôm nay, một trong những cái thông tin cập nhật mà chúng tôi muốn mang lại đó là vấn đề trục xuất. Với cái chuyến đi của Tổng thống Trump tới Việt Nam vừa rồi, một trong những cái vấn đề được nêu lên và quan tâm đó là vấn đề Mỹ trục xuất những người Việt ở Mỹ mà có lệnh của tòa. Thì hiện bây giờ thì theo thống kê chưa chính thức thì có khoảng gần 9.000 người Việt có thể bị trục xuất vì họ đã bị bắt giam hoặc là họ đã có lệnh trục xuất về Việt Nam. Một số những cái tổ chức hoạt động vì cộng đồng ở Mỹ trong thời gian gần đây họ lần lượt ra cảnh báo. Một cảnh báo khẩn của Trung tâm Hành động Hỗ trợ Đông Nam Á CRAC ngày 30 tháng 10 cho biết là trong vài tuần gần đây, cơ quan di trú và hải quan Mỹ đã bắt lại một số người Việt có lệnh trục xuất mà họ chưa trục xuất trước đây. CRAC nói là họ phát hiện hồi tháng 9 rằng Mỹ đã gửi hồ sơ của 95 cá nhân có thể bị trục xuất cho Hà Nội. Bộ An ninh Nội địa hồi năm ngoái đó thì họ cho biết là có khoảng 8.590 người Việt có lệnh trục xuất nhưng hiện vẫn sinh sống tại Mỹ. Và biên bản ghi nhớ được hai nước Việt-Mỹ ký hồi năm 2008 đó thì Hà Nội chỉ chính thức đồng ý tiếp nhận các cá nhân gốc Việt tới Mỹ sau năm 1995. Tại sao có cái mốc thời gian 95 này? Thì trước nhất xin mời luật sư Khanh, ông có thể giải thích thêm là với cái mốc thời gian 1995, những ai tới Mỹ trước đó và những ai tới Mỹ sau đó, tương lai trường hợp số phận của họ như thế nào, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị Trà My và thưa quý vị khán thính giả đài VOA. Thì ngày 8 tháng Giêng 2008 thì giữa chính phủ Mỹ và chính phủ bên Việt Nam có ký một cái giấy thỏa thuận trong cái giấy thỏa thuận nó nói về những cái vấn đề, những cái người nào mà đang ở bên Mỹ mà đã, coi như đã có một cái lệnh trục xuất rồi, và thì coi như là những cái người này họ sẽ bị trục xuất và như thế nào. Thì trong cái lệnh thỏa, trong cái thỏa, cái đơn thỏa thuận này có nói là những cái người Việt Nam nào mà đã qua nước Mỹ trước cái ngày 12 tháng 7 năm 1995, cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 á, những người nào mà qua đây trước đó thì cho dù những người đó có một cái giấy lệnh trục xuất thì nước Mỹ cũng sẽ không có trục xuất họ về Việt Nam, và nước Việt Nam cũng không chấp nhận. Cái ngày đó rất là đặc biệt bởi vì cái ngày đó là cái ngày đầu tiên mà giữa hai nước Việt Nam và Mỹ mở lại cái ngoại giao chính trị, về bàn giao về ngoại giao. Nên vì vậy lúc đó là, và một cái quan trọng hơn nữa là quý vị nên nhớ những người đi tị nạn hồi xưa á, phần lớn họ đi từ năm 75 tới cỡ gần khu gần đầu 90 hoặc giữa 95, coi như cái đi tị nạn nó cũng bắt đầu nó bớt lại rồi. Nên vì vậy chính phủ Mỹ họ mới chọn cái ngày đó, và bên Việt Nam đã cũng thỏa thuận là cái ngày là 12 tháng 7 năm 1995, coi như là cái ngày mà cắt đứt người, những người nào qua Mỹ trước ngày đó, những người Việt Nam nào qua Mỹ trước cái ngày đó mà bị có lệnh trục xuất thì Việt Nam sẽ không có chấp nhận. Và những người Việt Nam nào của mình bên Việt Nam mà qua Mỹ sau cái ngày đó, coi như là sau ngày 12 tháng 7 1995, nếu mà có lệnh trục xuất thì nước Việt Nam sẽ bắt đầu thì họ duyệt cái hồ sơ và họ sẽ chấp nhận những cái người đó về. Thì giống như chị Trà My nói đó, năm ngoái cái thống kê của số người Việt Nam mà có lệnh trục xuất ở Mỹ là cỡ 8.500, thì năm nay họ tăng lên cỡ 9.000. Và bắt đầu từ hồi tháng 9, trước khi ông Trump ông đi cái chuyến qua APEC đó, thì sở di trú Mỹ họ đã bắt đầu họ đi gom những cái người này. Theo Khanh đọc đó, thì Khanh đọc thấy bên Cali, thì bên Cali họ round cỡ 200 người Việt Nam của mình vào. Bên ở bên East Coast giống như mấy tiểu bang North Carolina hay gì đó thì họ kéo vào cỡ 90 mấy 95 người, và ở trong khu Texas này đó họ cũng kéo cỡ 75 tới 80 người. Thì tổng cộng lại con số này á, nói chung là Khanh dự tính là cỡ 400 mấy 500 người hiện tại đang được giữ bởi sở di trú, và muốn sở di trú sẽ nộp với những cái hồ sơ của những người này cho bên Việt Nam để coi bên Việt Nam có chấp nhận những người này trở về hay không. Và một cái mà Khanh muốn nói về cái này á, là cái đây là lần đầu tiên nha, sở di trú Mỹ họ không có để ý tới cái thời gian coi như ai đã qua đây trước năm ngày 12 tháng 7 1995 hoặc sau. Chỉ nếu mà quý vị bị bắt, mà những người mà người Việt Nam mà có cái lệnh trục xuất mà đang bị bắt đó, đây là lần đầu tiên trong coi như là cũng là mấy chục năm nay mà coi như sở di trú họ không có để ý tới cái ngày mà cái người này đã qua là trước hoặc sau, mà họ gom hết lại, họ sẽ gửi cho bên lãnh sự quán bên Việt Nam và coi lãnh sự quán Việt Nam có duyệt mấy cái người đó mà để qua đưa mấy cái người đó trở về hay không.
Thì bây giờ xin hỏi cơ bản nhất là vì sao những người này bị lệnh trục xuất, thưa luật sư Khanh?
Những cái người này họ có lệnh trục xuất bởi vì có thể một, họ đã vi phạm một cái tội hình sự nào đó, và theo cái luật Mỹ thì họ không có thể mà xin cái gọi là cancellation or removal, có nghĩa là bác bỏ đi cái hồ sơ trục xuất, hoặc là cái nó gọi là hồi xưa nó gọi là cancellation or removal, hoặc là mình có thể làm mấy cái cách khác giống như xin thẻ xanh lại. Nhưng bởi vì những cái người này họ phạm những cái tội hình sự đó nên luật di trú Mỹ không có cho họ một cái cơ hội nào nữa, nên vì vậy họ có một cái lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa, và họ có thể kháng kiện cái luật lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa lên Board of Immigration Appeal. Nhưng mà cái này, những cái hồ sơ này thông thường cũng đã bị bác ngay cái Board of Immigration Appeal rồi, nên bây giờ họ chỉ ngồi đợi lúc nào nước Việt Nam một là thỏa thuận đưa chấp nhận họ về, hoặc hai là tới lúc nào chính trị giữa hai bên nhận những cái người mà đã bị trục xuất trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 đó. Phần lớn là những tội phạm có hình sự, và có cũng có nhiều hồ sơ coi như là hồi xưa lúc mà họ những cái người họ qua đây á, họ làm cái hồ sơ mà coi như họ làm gian lận chẳng hạn, một là họ làm gian lận mà sau này sở di trú họ biết, họ có bắt đầu họ đưa những cái người này trục xuất, hoặc là những cái người mới sau này qua nữa mà coi như là họ giống như họ vi phạm cái visa của họ, giống như những người đi du học qua đây nhưng mà họ vi phạm cái visa đi học, họ bỏ, họ không học, thì sở di trú sẽ bắt những người đó và muốn trục xuất về Việt Nam. Thì nói chung không phải chỉ là vì tội hình sự không, nhưng mà có nhiều cái vấn đề khác, có giống như visa vi phạm
gian lận di trú phải không ạ, ở quá hạn, ở bất hợp pháp, hay là qua đây giấy tờ bất hợp pháp.
Có nhiều trường hợp mà giống như qua đây làm đám cưới nhưng mà bởi vì cái vấn đề nào đó cái hồ sơ mình xin thẻ xanh nó không được chấp thuận, và sau này những cái người này họ cũng bị sở di trú bỏ và đòi mở cái hồ sơ trục xuất và bỏ vào cái quá trình trục xuất. Công dân Mỹ thì thông thường theo điều lệ là không có thể là bị trục xuất được, Trừ khi nước Mỹ họ là lấy lại cái quốc tịch Mỹ và họ coi như là họ tịch thu lại cái quốc tịch Mỹ và họ đòi trục xuất thì cái đó là chuyện khác. Nhưng mà nếu mà theo cái just normal á, là bình thường là công dân Mỹ thì không có thể nào mà bị trục xuất được. Những người thường trú nhân có thể bị trục xuất, tại vì người thường trú nhân coi như họ chỉ ở lại đây thường trú thôi chứ họ chưa phải là công dân của nước Mỹ. Nên có rất nhiều người Việt Nam mình chưa có nhập tịch đó, thì Khanh khuyên nên là nếu mà được đó, thì xin nhập tịch đi. Bởi vì nếu mà có chuyện gì xảy ra mà mình vi phạm một cái vấn đề nào đó mà liên quan với di trú hoặc là về hình sự đó, thì sở di trú họ có thể đòi trục xuất mình. Nên cho dù quý vị là thường trú nhân, quý vị cũng nên nhớ là mình là người thường trú nhân, mình vẫn có thể bị trục xuất như thường, chứ không cũng giống như những ở đây bất hợp pháp thôi. Nhưng mà cái luật nó khác một chút cho với cái người thường trú nhân so với những người ở đây bất hợp pháp.
Thưa, bây giờ mình có hai cái dạng, tức là từ năm 1995 là cái mốc thời gian những người qua trước đó và những người qua sau đó mà bị lệnh trục xuất, thì bây giờ số phận ra sao? Thì như hồi nãy luật sư có nói là gần đây thấy có một số nơi họ đi gom, đi bắt lại những cái người đã có lệnh trục xuất hiện còn ở Mỹ. Thì những cái người mà đang bị nằm trong cái đợt gom bắt lại đó, thưa luật sư, họ là những người đến trước năm 95 hay tới sau năm 95?
Cái năm nay á, bắt đầu từ tháng 9 tới giờ thì sở di trú họ bắt cả hai luôn. Nói chung Khanh nói hồi nãy là cái đây là cái lần đầu tiên mà sở di trú họ coi như họ không có để ý tới cái ngày 12 tháng 7 năm 1995, vì coi như là có lệnh trục xuất trước hoặc sau người ta không để ý nữa. Họ bây giờ họ cứ đi họ gom hết lại. Tại vì theo Khanh thấy á, thì sở di trú Mỹ họ nghĩ là ông Trump sẽ có một cái coi như cái một cái sự thỏa thuận với bên chính phủ của Việt Nam và sẽ nhận những cái người nào đã có lệnh trục xuất trước cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 đó. Nên vì vậy họ cứ tính trước, họ gom hết những cái người này lại. Họ không có để ý tới cái lệnh trục xuất là bị đưa ra ngày nào, và họ chỉ bắt đầu họ làm liệt kê ra một cái danh sách. Rồi xong họ bắt đầu họ gửi cái danh sách đó cho bên lãnh sự quán Việt Nam để coi lãnh sự quán của Việt Nam họ có chấp nhận những người này hay không. Nên vì vậy bây giờ nói chung là giống như theo Khanh đoán á, là ngoài nguyên nước Mỹ này, Khanh nghĩ là dưới cái hệ thống của detention center coi như là của tù của sở di trú, Khanh nghĩ có ít nhất cỡ 500 người Việt Nam trở lên đang bị ở trong đó.
Dạ, trước đây người ta để ý tới những cái trường hợp trước năm 95 rồi sau năm 95 là vì từ trước tới giờ đó là những cái đời tổng thống Mỹ trước đó thì không có mấy cái gọi là đột phá hoặc là thay đổi trong cái chính sách di trú. Đối với tổng thống Trump thì mình thấy chính sách di trú có những cái rục rịch, những cái bước thay đổi mà có những cái bước đề xuất cải cách rất là lớn, mà trong đó vấn đề di trú đối với ông Trump là một trong những vấn đề lớn phải giải quyết, cho nên đó cũng có thể là một trong những lý do mà bây giờ họ không có nghĩ tới chuyện là 95 hay là trước hay sau, mà họ cứ gom lại tất cả những người có lệnh trục xuất cái đã, và họ tính tới chuyện là phải buộc những người này rời khỏi nước Mỹ, phải buộc Việt Nam nhận lại.
Dạ thưa chị đúng. Khanh có đọc một cái thống kê của Sở Di trú họ nói về năm ngoái, năm 2016, cái fiscal year của chính phủ Mỹ năm 2016, thì chính phủ Mỹ có trục xuất 35 người Việt Nam về Việt Nam. Nói chung là con số 35 người. Thì năm nay nếu mà cái sự việc này nó xảy ra thì Khanh nghĩ họ sẽ trục xuất rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề Khanh chỉ nghĩ là nếu mà bên lãnh sự quán bên Việt Nam họ có chấp nhận những cái hồ sơ này và họ có chịu hay không thôi. Chứ bây giờ nói chung cộng đồng Việt Nam của mình bên này, những người nào mà có cái lệnh trục xuất họ cũng rất là lo. Họ lo là một khi Việt Nam chấp nhận cái hồ sơ của họ có nghĩa là họ phải bắt đầu họ đi, họ lên chuyến bay, họ đi thì họ không có thể ở lại đa lâu nữa. Cho dù nếu họ ở lại lâu thì sở di trú cũng cho họ cỡ 90 ngày hoặc 120 ngày là cùng.
Dạ.
Để mà coi như là lo hết cái sự việc của họ bên này.
Những người mà đến trước năm 95 đó luật sư, những người đó bị lệnh trục xuất và họ tới trước năm 95 là họ không được Việt Nam nhận. Thì từ trước tới nay đó, tình trạng của họ như thế nào? Mỹ xử lý họ như thế nào?
Những người này thì họ coi như là trong một cái tình trạng coi như là không có phải hợp pháp mà cũng không là hợp pháp. Nên vì vậy thông thường những cái người có lệnh trục xuất cuối cùng này á, thì có nghĩa là họ mỗi năm họ phải đi trình diện với sở di trú để lấy một cái dấu mộc trong cái tờ giấy trình diện đó. Và sở di trú đòi hỏi là mỗi năm hoặc là tùy theo 6 tháng hoặc mỗi năm 1 năm rưỡi họ phải quay lại họ trình diện với sở di trú tiếp để lấy cái dấu mộc. Và thông thường một khi họ trình diện xong, họ có cái dấu mộc thì những cái người này họ có thể điền cái đơn xin cái thẻ đi làm với sở di trú. Và cái thẻ đi làm này thông thường nó sẽ có hạn 1 năm. Và mỗi năm những cái người này dưới cái lệnh trục xuất có cái lệnh trục xuất cuối cùng đó mà không có thể bị coi như là trục xuất về Việt Nam đó, họ phải làm lại cái thẻ đi làm này mỗi năm để mà coi như họ có thể xin lại cái thẻ bằng lái xe hoặc là để họ chứng minh là họ có ở đây hợp pháp cho dù đã có một cái lệnh trục xuất rồi. Và họ phải làm vậy mỗi năm, coi như là mỗi năm phải đi trình diện, mỗi năm phải xin lại cái thẻ đi làm, và không có cách nào khác để mà sửa cái vấn đề đó tới khi nào một là nước Mỹ họ lập ra một cái luật mới để họ giúp những cái người ở trong cái tình trạng này, hoặc hai là nước Việt Nam chấp thuận mở cửa ra và đưa chấp nhận những người này về. Hoặc cái con đường thứ ba là có một cái nước thứ ba mà những cái người này hồi xưa họ đã ở và coi như họ đã coi như là thường trú nhân bên đó rồi, và cái nước thứ ba này chấp nhận lấy những cái người này về á, thì thay vì đi về Việt Nam thì những người này họ có quyền họ xin đi qua cái nước thứ ba họ ở. Nhưng mà cái thông thường cái tình trạng cái nước thứ ba nó rất là hiếm, tại vì hồi xưa coi như phần lớn người Việt Nam của mình coi như đi qua đây bằng đi tị nạn theo thường nhân, mình đi ra ngoài, mình ở bên Mã Lai, mình ở bên Philippines, mình ở bên mấy nước phụ cận, thì những cái nước đó họ ít có người nào mà ít nước nào mà cho giống như là thường trú nhân cho những cái người tị nạn của mình. Nên vì vậy cái khả năng mà đi cái theo cái con đường safe third country qua cái nước thứ ba mà họ chấp nhận nó rất là ít. Nên phần lớn là một là Việt Nam chấp nhận, hoặc hai là Việt Nam không chấp nhận. Nếu Việt Nam chấp nhận thì những người đó về, nếu Việt Nam không chấp nhận thì những người đó họ ở lại đây, họ làm cái quá trình giống như Khanh nói, mỗi năm đi trình diện, mỗi năm đi xin cái thẻ đi lại.
Dạ,
và họ cứ ở đây tới lúc nào một trong ba cái trường hợp nó xảy ra thôi.
Điều kiện để có thể thay đổi tình trạng thì có thể tính cái điều kiện hôn nhân không? Thí dụ trong lúc đó họ kết hôn với một người mang quốc tịch Mỹ và họ trở thành công dân Mỹ không?
Thông thường những cái người mà họ đã có một cái lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa hoặc là lên BIA ở đó, thì nói chung là cái con đường của họ để mà thắng lại cái thường trú nhân nó rất là hiếm hoi. Coi như là mình phải mở lại cái hồ sơ trục xuất, mình phải đổ lỗi. Một là lỗi của người luật sư lúc mà đại diện cho trong cái hồ sơ trục xuất người ta làm không đúng việc. Họ làm không đúng theo cái luật, nên vì vậy những cái người này họ bị ảnh hưởng. Hoặc hai là mình xin lại theo coi như là phần lớn là những người trục xuất có cái vụ án hình sự, thì hoặc hai là mình mở cái hồ sơ lại, bởi vì mình coi như mình phải trước hết những cái trong hồ sơ đó mình phải mở lại cái vụ án hình sự của mình trước, và một là mình chứng minh là mình trắng tội, mình không có bị tội gì hết. Hoặc hai là những người luật sư hồi xưa mà đã đại diện cho mình trong cái hồ sơ hình sự đó họ làm không đúng luật, thì tới lúc đó mình mới dùng cái đó. Nếu mà mình trắng án á thì mình dùng cái đó, mình quay qua sở di trú, mình xin quan tòa sở di trú mở cái hồ sơ lại, nói hồi xưa quý vị đòi trục xuất tôi bởi vì quý vị nói tôi bị phạm tội này, nhưng mà tôi có thể chứng minh thấy là quan tòa tiểu bang đã coi như là trắng án cho tôi bởi vì tôi mở cái hồ sơ, tôi khai kiện lại. Thì tới lúc đó sở di trú họ phải mở cái hồ sơ đó lại, và tới lúc đó mình mới nói là cái vụ trục xuất này quý vị làm là sai, quý vị phải đưa lại cái thường trú nhân, cái thẻ xanh cho tôi để cho tôi trở lại là thành người thường trú nhân. Tới lúc đó thì ok, sở di trú họ sẽ chấp thuận. Nhưng mà giống như Khanh nói, những cái con đường nó cái cặn đường nó rất là dài và nó rất là khó, nó cũng tốn kém rất là nhiều tiền, bởi vì nếu mà mình muốn mở cái cái án hình sự nó rất là khó. Và coi như một khi mình mở ra có nghĩa là mình phải bắt đầu mình có đầy đủ bằng chứng để chứng minh là mình không có tội chẳng hạn, thì cái con đường nó khác. Còn ví dụ một cái điển hình là những cái người thường trú nhân học qua đây, không phải là thường trú nhân, mà những cái người họ có cái visa giống như đi du học, đi học qua đây, họ không học, họ bỏ, xong sau đó sở di trú bước vào đòi trục xuất họ. Thì trong cái quá trình trục xuất đó, những cái người này, cho dù ví dụ sau này họ có cái lệnh trục xuất đi hay không nữa, nếu mà có lệnh trục xuất thì giống như Khanh nói là cũng hơi khó, phải mở cái hồ sơ lại. Nhưng mà trong cái quá trình trục xuất đó, những cái người mà ở đây quá hạn chẳng hạn, mà nếu mà họ cưới, họ làm cái hồ sơ cưới hỏi, hoặc họ tìm cách khác thì mình có thể xin cái thẻ xanh trong cái lúc mà mình bị trục xuất. Và nếu mà cái hồ sơ nó hoàn tất thì sở di trú họ sẽ đóng cái hồ sơ trục xuất và họ sẽ cho mình cái thường trú, cái thẻ xanh.
Thưa luật sư, nhưng mà một trong những cái ràng buộc để có thể một người từ bên ngoài vào nước Mỹ mà có thể ở lại Mỹ và trở thành công dân Mỹ, đó là ràng buộc về hôn nhân. Thì nếu trong trường hợp những người có lệnh trục xuất trong lúc chờ bị trục xuất hẳn đó, mà họ thay đổi tình trạng hôn nhân, họ kết hôn với người có quốc tịch Mỹ được không? Và cái điều đó có giúp họ cải thiện cái tình trạng của họ không?
Dạ thưa chị, không ạ. Nó chỉ giúp được nếu mà mình có thể mở lại cái hồ sơ trục xuất với quan tòa và mình đổ lỗi giống như cho luật sư, hoặc là cái luật cái áp dụng không đúng với mình. Mình phải mở ra dưới cái luật, chứ không phải là ok mình nói bây giờ tôi đã có lệnh trục xuất, tôi muốn cưới có một người có quốc tịch và tôi muốn xin thẻ xanh lại. Cái chuyện đó nó không có thể xảy ra.
Vâng. Như hồi nãy luật sư nói đó, những cái người mà trước năm 95 tới đây bị lệnh trục xuất mà Việt Nam không nhận thì hàng năm họ phải trình diện, họ phải xin cái thẻ coi như là được lưu trú tạm thời ở Mỹ xét theo từng năm. Thì trong trường hợp mà bây giờ với những cái thay đổi về di trú trong chính sách của chính phủ Mỹ mới đó, thì không biết là họ có cơ sở để lo ngại là tới cái ngày đáo hạn họ đi ra họ trình diện thì họ có thể bị bắt giữ lại không ạ?
Dạ thưa chị, câu hỏi này rất là hay. Dạ có. Tại vì bởi vì bây giờ họ đã bắt đầu họ chấp nhận sở di trú, họ coi như họ đã gom những cái người này lại rồi. Nên bây giờ Khanh cũng có cái chỗ văn phòng Khanh làm, Khanh cũng có những cái người Việt Nam họ gọi và họ có sự lo lắng là nếu mà bây giờ họ đi trình diện thì sở di trú có cơ hội nào sở di trú sẽ coi như bắt họ ở lại và coi như là giữ họ lại ở đó tới lúc nào một là họ gom cái sở di trú, họ gom hồ sơ lại, họ đưa bên lãnh sự quán Việt Nam. Nếu lãnh sự quán Việt Nam không chấp thuận cho những người này, không có chấp thuận cho những người này về Việt Nam thì lúc đó sở di trú mới thả những người này ra. Thì thân chủ của Khanh hỏi Khanh, tôi có nên đi hay không? Và nếu mà tôi đi thì cái cơ hội tôi bị bắt sẽ coi như là như thế nào? Thì Khanh mới nói với họ là tùy theo những nơi quý vị ở. Tại vì Khanh biết Houston họ cũng bắt đầu họ làm những cái việc này, coi như họ bắt những cái người Việt Nam của mình mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà mình đi mình trình diện đó, họ có thể giữ lại tùy theo cái án xử của mình mà nó nặng như thế nào. Thì Khanh nói quý vị có một trong hai cái sự chọn lựa. Một là ok, quý vị không có đi nữa, quý vị đừng có đi trình diện. Mà một khi quý vị không có đi trình diện có nghĩa là quý vị sẽ mất đi cái thẻ đi làm, quý vị không có thể xin cái thẻ đi làm. Và từ năm 2008 tới giờ tiểu bang Texas họ làm rất là khó dễ, bởi vì cái bằng lái xe họ nói quý vị chỉ có thể xin cái bằng lái xe nếu mà quý vị có chứng minh là quý vị ở đây hợp pháp, mà hợp pháp có những quá 6 tháng. Mà những cái người có lệnh trục xuất cuối cùng cái chứng minh để họ ở đây hợp pháp thì có nghĩa là chỉ là cái bằng cái thẻ đi làm thôi. Mà nếu mà cái thẻ đi làm hết hạn thì họ không có thể xin cái bằng lái xe. Và nếu bên Texas không có bằng lái xe có nghĩa là coi như mình bị què hai cái chân luôn, mình không đi đâu được hết. Thì Khanh nói cái đó cái sự lựa chọn đầu tiên quý vị không có đi, để mình coi mình quan sát cái tình hình nó như thế nào rồi tới lúc đó mình mới tính sau. Hoặc hai, quý vị có thể coi như là thử đi, thử thời vận, mình đi, mình trình diện. Và nếu mà sở di trú họ bắt quý vị thì tới lúc đó nói thân nhân quý vị gọi văn phòng hoặc là như nào tìm một cái người luật sư nào đi giúp coi thì có thể nào mà đưa quý vị ra nơi hay không. Thì Khanh thấy phần lớn á, những người thân chủ họ bắt đầu coi như họ không có đi nữa, họ không có đi trình diện nữa. Thì cái này cũng kẹt cho những người thân chủ thôi, tại vì Khanh biết là họ cần cái bằng lái xe để họ đi và họ cũng cần cái thẻ đi làm để họ đi làm, bởi vì luật di trú có thể phạt những cái người chủ mà thuê những người nhà công nhân viên mà không có thẻ đi làm. Nên những người chủ của những cái tiệm, những cái chợ hoặc những tiệm ăn, họ coi như họ rất là ngại khi mà thuê một cái người không có thẻ đi làm. Thì bây giờ nó làm cho cái cộng đồng người Việt của mình bên này hơi xáo trộn một chút về cái vấn đề đó.
Dạ vâng, đó là mình nói về những cái trường hợp bị lệnh trục xuất tới Mỹ trước năm 95. Thế bây giờ những trường hợp tới Mỹ sau năm 95 bị lệnh trục xuất, Việt Nam đã đồng ý nhận, nhưng mà từ trước tới nay đó, từ 95 tới nay đó họ nhận được bao nhiêu rồi? Và những người mà họ chưa nhận thì số phận hiện giờ ra sao thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì theo thống kê á, thì mỗi năm họ nhận cỡ ba mấy người ạ. Thì rất, coi như nó cũng rất là ít so với những cái nước khác. Thì trong lúc đầu chương trình mình có nói là hiện tại bây giờ có cỡ 8.500 tới 9.000 người đã có cái lệnh trục xuất cuối cùng, nhưng mình không có biết trong đó con số của ai qua đây trước ngày 12 tháng 7 năm 95 là bao nhiêu, và con số sau những người qua sau ngày 12 tháng 7 năm 95 là bao nhiêu. Nhưng mà Khanh chỉ thấy là những cái năm vừa qua nước Việt Nam của mình mỡi năm cỡ 25 tới 35 người bị trục xuất về một năm. Thì nhưng mà năm nay thì họ có thể họ đòi trục xuất nhiều hơn, tại vì Khanh có thấy một cái thông tin họ nói là sở di trú họ đã nộp 95 cái hồ sơ của những người mà họ đã bắt đó, mà cho bên lãnh sự quán Việt Nam để coi như họ duyệt và coi như họ có lấy những cái người này về hay không. Nếu mà lãnh sự quán Việt Nam chấp nhận hết 95 người này có nghĩa là cái con số năm nay nó sẽ coi như là gấp 3 năm ngoái. Tại năm ngoái chỉ có 35 người thôi. Thông thường họ sở di trú ít khi nào thả những cái người nào mà ví dụ nước Việt Nam nó chấp nhận, họ sẽ giữ đó. Họ sẽ lên một cái lịch trình bay. trong vài trường hợp mình có thể xin tại ngoại, bởi vì giống như là cái sức khỏe của mình hoặc sức khỏe của những người nhà của mình bị yếu gì đó thì mình có thể xin tại ngoại, nhưng mà tới lúc đó thì thông thường sở di trú họ bắt mình wear cái ankle monitor đó chị, cái giống như mình đeo ngay cái chân để cái vị trí đi GPS đó. Thì và họ biết cái địa chỉ nhà mình ở đâu, thì có nhiều nếu mà họ cần mình đi họ sẽ lại họ đón họ đưa mình, họ đưa ra sân bay cho mình đi luôn.
À, tức là họ đeo một cái thẻ cảm ứng trong người để mà sở di trú quản lý cái sự di chuyển của họ. Những cái điều kiện mà phía Việt Nam đưa ra để nhận họ là những điều kiện như thế nào ạ?
Đầu 2017 trở về trước á, thì những điều kiện đó là những cái người này đã có lệnh trục xuất cuối cùng và họ qua nước Mỹ sau cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 và họ có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà coi như là họ đã kháng kiện và họ vẫn thua. Và sau đó họ những cái sở di trú sẽ gom hồ sơ họ lại gửi cho lãnh sự quán Việt Nam, và nếu mà những cái người này họ có cái hộ chiếu hoặc là một cái giấy để mà coi như cho họ đi lại lại giống, thì thông thường bên Việt Nam họ chỉ nhận cái hộ chiếu thôi. Thì ví dụ mà những người này họ không có hộ chiếu á, thì bên lãnh sự quán Việt Nam họ sẽ bắt đầu họ lo cho hộ chiếu để coi như họ chấp nhận những người này về. Và lãnh sự quán Việt Nam họ cũng coi vài cái mộc để họ coi những cái họ có nhận những cái người này về hay không, bởi vì nếu mà những người này họ phạm tội hình sự quá là nặng, giống như giết người hay là trộm cắp tài sản và xảy ra cái vụ giết người trong đó, thì có thể Việt Nam họ không chấp nhận. Nên vì vậy cái này là cái vấn đề là ai được ở và ai phải đi phần lớn cũng quay về bên Việt Nam, trên lãnh sự quán Việt Nam họ coi những cái hồ sơ nào đó họ duyệt, họ chấp thuận, họ đưa về, chứ không phải là ai nấy có một cái lệnh trục xuất sau cái ngày 12 tháng 7 1995 mà được cái hồ sơ đưa qua bên lãnh sự quán Việt Nam là họ sẽ phải đi. Thì cái đó Khanh muốn quý vị cũng biết, cũng nên hiểu, cho dù nếu mà có ai đang nghe đài VOA mà bị trong cái tình trạng này đó, thì Khanh cũng xin nói quý vị là quý vị cũng nên nhớ là cho dù bây giờ nếu mà sở di trú có đang giữ quý vị ở trong cái tù của sở di trú chẳng hạn, và cái hồ sơ của quý vị đã được gửi cho Việt Nam rồi, không có nghĩa là Việt Nam sẽ chấp nhận quý vị. Và nếu mà Việt Nam không chấp nhận quý vị thì cơ hội là sở di trú họ phải thả quý vị ra lại để mà cho quý vị trình diện mỗi năm và cho quý vị đi xin cái thẻ đi làm. Nhưng mà nếu mà chính phủ Việt Nam chấp nhận thì quý vị phải đi thôi.
Những cái người mà tới trước năm 95 bị trục xuất nhưng mà Việt Nam không nhận, có những trường hợp là mình biết là ở bên ngoài rồi mỗi năm là phải trình diện, nhưng mà cũng có những trường hợp mà họ bị giữ phải không ạ?
Trước tháng 9 đó, thì những cái người này họ coi như là họ không bị bắt luôn. Trước tháng 9 năm nay nè, những cái người nào có lệnh trục xuất mà đã qua trước cái ngày 12 tháng 7 1995 thì họ ít khi nào họ bị sở di trú giữ lắm. Tại vì sở di trú họ biết là cái sự thỏa thuận giữa nước Mỹ và nước Việt Nam chỉ ảnh hưởng cho những người nào qua sau cái ngày đó thôi.
Vâng.
Nên vì vậy Khanh cũng có rất nhiều thân chủ mà Khanh giúp trong cái thời gian 7-8 năm vừa qua lúc mà Khanh làm á, thì Khanh có giúp rất là nhiều người Việt Nam đã qua trong cái tình trạng này, qua trước cái trong năm 95 đó mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng, Khanh vẫn nói họ đi trình diện và Khanh vẫn xin cái thẻ đi làm cho họ. Nhưng mà bắt đầu sau tháng 9 này nè, thì coi như những cái người đó nếu mà họ bị sở di trú bắt hoặc là sở di trú đi gom họ lại á, thì cơ hội họ bị trục xuất cũng coi như là cao. Cho dù cái giấy thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ chỉ nói là Việt Nam chỉ chấp nhận những người nào bị trục xuất mà đã qua sau cái ngày 12 tháng 7 1995. Thì bây giờ những cái người nào qua trước 95 đó mà họ đang bị coi như là đang bị trong tù và sở di trú thì chẳng hạn, thì theo cái câu trả lời của câu hỏi của Khanh trả lời câu hỏi của chị là như vậy. Nếu Việt Nam chấp nhận họ thì cho dù họ qua trước 95 hoặc sau 95, họ cũng phải đi về thôi. Họ cũng phải bị trục xuất về Việt Nam. Mà nếu Việt Nam không chấp nhận họ thì đúng là sở di trú phải thả họ ra, cho dù họ qua trước 95 hoặc sau 95. Cái quan trọng đây là nước Việt Nam có chấp nhận để coi như cho họ quay trở về Việt Nam hay không thôi. Bây giờ cái thời gian trước và sau, trong cái tình trạng bây giờ nó không có coi như là nó không có quan trọng nữa rồi.
Ở đây bạn Thu Trang hỏi là có những người đi làm việc hết thời hạn mà ở quá hạn như vậy thì cũng một trong những trường hợp có khả năng bị trục xuất phải không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, rất đúng ạ. Những người nào họ đi làm họ ở quá cái hạn visa của họ và họ không có về thì sở di trú họ cũng có thể đưa những cái người này vào trục xuất. Nhưng mà sở di trú họ có một cái danh sách giống như những cái người phạm tội hình sự là đứng đầu danh sách đó, là sở di trú họ sẽ đưa hết những cái nhân viên của họ để mà gom những cái người này lại và đòi trục xuất những người này. Sau đó là những cái người nào mà đã có cái lệnh trục xuất rồi họ quay ngược trở lại mà họ ở lén, giống phần lớn thì nó áp dụng cho bên những người bên Mỹ thôi, nó gọi là repeat offender đó. Còn những cái người còn lại là giống như những người mà qua đây ở quá hạn visa hoặc là vi phạm cái visa status của họ thì thông thường họ là nằm số 3. Còn số 4, số 5, số 6 thì những cái tình trạng nó rất là nhỏ hơn, giống như là qua đây ở quá hạn nhưng mà không có bị phạm tội gì hết.
Yến Nguyễn hỏi là những người có lệnh trục xuất đó, nếu như họ có nhà, cửa, tài sản thì có bị tịch thu không khi mà có lệnh trục xuất?
Dạ thưa chị không. Trong cái giấy thỏa thuận giữa chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam nói là nếu mà quý vị nào bị trục xuất mà có tài sản đó, quý vị có thể đem bán đi tài sản đó rồi đem cái số tiền đó về nước. Nếu mà quý vị muốn giữ cái tài sản đó lại đây thì quý vị có thể làm cái giấy ủy quyền hay gì đó cho ai ở đây và quý vị vẫn có thể đứng tên.
Thưa luật sư, ông Trump muốn giới hạn nhập cư, muốn trục xuất dân nhập cư. Vậy thì sau cái chuyến thăm Việt Nam của ông Trump vừa rồi đó, hiện bây giờ mình có thấy có tín hiệu nào khả quan hay là bi quan cho người bị trục xuất không?
Thì theo cái chuyến đi vừa rồi của ông thì nói chung là ông cũng không có thay đổi về cái sự thỏa thuận giữa nước Việt Nam và nước Mỹ về những người bị trục xuất. Thì chưa có gì là xác định được hết. Nên vì vậy Sở Di trú họ vẫn làm cái việc của họ, họ vẫn gom những người này lại, họ vẫn đưa cho bên lãnh sự quán Việt Nam.
Jean Nguyễn hỏi là nếu bị trục xuất rồi đó, sau này có cái khả năng đi lại, đi qua Mỹ lại theo những cái diện khác không?
Nó ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì một khi mình có cái lệnh trục xuất đó mà mình muốn qua nước Mỹ trở lại, mình phải mở lại cái hồ sơ mà mình phải nói quan tòa coi như mở lại cái hồ sơ và xóa đi cái án trục xuất, bởi vì giống như Khanh nói và họ làm, họ áp dụng cái luật sai hoặc là họ làm gì không đúng đó. Chứ một khi họ trục xuất rồi mà sau này mình muốn xin qua trở lại, nước Mỹ sẽ không bao giờ cho.
Có tin nói rằng là Mỹ đang tìm cách thương lượng lại với Việt Nam hoặc là mở rộng thêm cái bản ghi nhớ năm 2008 để có thể trục xuất thêm nhiều người nữa. Thì không biết là chỗ luật sư ghi nhận được trong lĩnh vực di trú đó có cái dấu hiệu nào củng cố thông tin này không? Và nếu quả đúng như vậy đó thì có cái biện pháp nào can thiệp không ạ?
Thì cái cách duy nhất để mà cái biện pháp mình có thể can thiệp là mình nói với những cái người thượng nghị sĩ và đại diện cho cái người representative của khu mình ở đó, mình đưa cái tiếng nói mình lên cho cái thượng nghị viện và hạ nghị viện để coi như họ có thể nào là lập ra một cái luật mới họ bảo vệ những cái người này hay không.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, xin hẹn gặp lại tối thứ tư tuần tới thưa ông.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Moscow đã dựng lên thêm một rào chắn khác cho tự do ngôn luận. Luật mới của Nga giờ cho phép Bộ Tư pháp định danh các cơ quan truyền thông là đại diện nước ngoài và giám sát hoặc chặn một số hoạt động Internet nhất định ở Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert nói, tự do ngôn luận bao gồm lời nói và truyền thông mà chính phủ có thể thấy bất tiện là một nghĩa vụ nhân quyền phổ quát mà Nga đã cam kết tuân hành. Hoa Kỳ trước đây đã nêu bật mối đe dọa đề ra bởi luật đại diện nước ngoài của Nga được sử dụng để biện minh cho hàng loạt những cuộc bố ráp, những vụ quấy rối và thủ tục pháp lý mà trên thực tế cản trở các tổ chức phi chính phủ làm công việc của họ. Mở rộng luật đại diện nước ngoài để bao gồm các cơ quan truyền thông mở ra cánh cửa cho những quy định gây phiền hà mà có thể bóp nghẹt hơn nữa quyền tự do ngôn luận và sự độc lập biên tập ở Nga. Luật này được ký ban hành bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép Moscow bắt buộc các cơ quan truyền thông nước ngoài định danh tin tức mà họ cung cấp cho người Nga là công tác của đại diện nước ngoài và tiết lộ nguồn tài chính của họ. Luật này đã được gấp rút thông qua Quốc hội Nga trong vòng 2 tuần sau khi Hoa Kỳ yêu cầu Đài RT của nhà nước Nga đăng ký công ty con của họ tại Mỹ là đại diện nước ngoài. Phát ngôn viên Nauert bác bỏ bất kỳ sự so sánh nào giữa luật của Mỹ và của Nga, nói rằng đạo luật đăng ký đại diện nước ngoài của Hoa Kỳ không kiểm soát nội dung thông tin được phổ biến, không hạn chế việc xuất bản thông tin hoặc tài liệu tuyên truyền và không hạn chế khả năng hoạt động của một tổ chức. Ông John Lansing, Giám đốc điều hành Ban Quản trị Phát thanh Truyền hình BBC, nói trong một tuyên bố rằng truyền thông Nga bao gồm cả RT và Sputnik được tự do hoạt động ở Hoa Kỳ và có thể được và được các đài truyền hình cáp và đài phát thanh FM của Hoa Kỳ tiếp sóng. Tuy nhiên, truyền thông quốc tế của Mỹ bao gồm cả VOA và RFE, RL, bị cấm khỏi sóng truyền hình và phát thanh ở Nga. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Nga không sử dụng luật đại diện nước ngoài để hạn chế hơn nữa hoạt động của truyền thông hoặc tự do ngôn luận ở Nga.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.